Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Quý vị thính giả thân mến, chương trình hôm nay mời quý thính giả nghe bài 29 Vâng lời Chúa sống phục vụ trong loạt bài Kỷ luật tâm linh. Nhiều cơ đốc nhân sau khi tin nhận Chúa Giê-xu đã sốt sắng phục vụ Chúa trong các lĩnh vực khác nhau. Nhưng thực tế cho thấy sau một thời gian, chỉ còn lại một số ít người cam kết giữ kỷ luật trong sự phục vụ. Vì sao? Có nhiều lý do, nhưng chúng ta có thể nêu ra hai lý do chính. Thứ nhất, vì kỷ luật trong sự phục vụ đòi hỏi phải rèn luyện và thường xuyên hy sinh lợi ích của mình để đem lại lợi ích cho người khác. Lý do thứ hai khiến chúng ta thường lui đi trong công tác phục vụ, vì con người nói chung thường có xu hướng thích người khác phục vụ mình hơn là mình phục vụ người khác. Tuy nhiên lời Chúa cho biết, Chúa Giê-xu cứu chúng ta và kêu gọi chúng ta theo Ngài, không phải là để hưởng thụ, hoặc chỉ để đi nhóm lại ngày Chúa Nhật là đủ, nhưng là để phục vụ Chúa và phục vụ nhau, mà chúng ta thường quen gọi là hầu việc Chúa. Trước giả thư Hebrew cho biết, mục đích Chúa cứu thế Giê-xu đổ huyết ra để tẩy sạch lương tâm chúng ta khỏi những hành vi tội lỗi và khiến chúng ta được tái sinh, đổi mới là để chúng ta phục vụ Đức Chúa Trời hàng sống bội phần hơn là dường nào. Theo thư Hebrew chương 9 câu 14, bản truyền thống Hiệu Đính. Trong thời Cựu Ước, trước giả Thi Thiên cũng khuyên dục những người theo Chúa rằng khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng, hay hát sướng mà đến trước mặt Ngài. Theo Thi Thiên 100 câu 2. Sứ đồ Phao-lô cũng kêu gọi mọi cơ đốc nhân hãy siêng năng mà chớ làm biếng, phải có lòng sốt sắng, phải hầu việc Chúa. Theo thư Roma chương 12 câu 11, vân vân. Những lời dạy của Chúa cho thấy đã là người nhận ân sủng cứu rỗi từ Chúa cứu thế Giê-xu thì không thể không phục vụ Chúa. Chúng ta sẽ cùng học với nhau về những động cơ trong sự phục vụ Chúa để có thể quyết tâm giữ kỷ luật bền lòng trong sự phục vụ, cùng nhau góp phần gây dựng và phát triển nước Chúa trên đất. Trong bài giảng của nhà lãnh tụ Môi-se trước khi dân Chúa tiến vào đất hứa, ông đã nói với dân Chúa như sau: các ngươi phải theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, kính sợ Ngài, gìn giữ các điều răn Ngài, vâng nghe tiếng phán Ngài, phục sự Ngài và chiếu mến Ngài. Theo Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 13 câu 4. Lời dạy của ông Môi-se cho thấy Chúa muốn con dân Chúa phải vâng lời Ngài, sống phục vụ. Thứ nhất, phải theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. Để dân Chúa có thể vâng phục Chúa, vui lòng giữ các điều răn Ngài, chứ không phải vì ép uổng, ông Môi-se dạy họ, trước hết phải xác định đối tượng mình đang theo là ai. Ông nói, các ngươi phải theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. Xã hội thời bấy giờ thờ đa thần. Suốt cả một khoảng thời gian rất dài sống dưới ách nô lệ của Ai Cập, dân Chúa đã chứng kiến, tiếp xúc khá quen thuộc với việc thờ thần tượng, nên ông Môi-se đặc biệt nhắc dân Chúa đấng giải thoát họ ra khỏi ách nô lệ Ai Cập, và đấng dân Chúa đang đi theo là Đức Chúa Trời, Chúa hằng hữu, chân thần duy nhất, chứ không giống như các thần hư không của xứ Ai Cập. Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng chúng ta, yêu thương cứu chuộc chúng ta và dẫn dắt chúng ta từng bước với Ngài trên con đường hẹp từ đất lên trời. Qua 10 tai vạ, Đức Chúa Trời đã cho dân Chúa thấy các thần của Ai Cập là hoàn toàn hư không, chẳng có chút quyền năng, sự thờ phượng của họ chỉ là vô ích. Thật ra khi ông Môi-se dạy dân Chúa phải theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời thì không phải ông buộc họ chọn Chúa để theo Ngài, nhưng đúng ra thì Chúa đã yêu thương và chọn họ trước. Chúa Giêsu đã khẳng định với các môn đồ điều này: ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn. Lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin Cha, thì Ngài ban cho các ngươi. Theo Phúc Âm Giăng chương 15 câu 16. Chúa đã vui lòng chọn mỗi chúng ta để ra đi phục vụ Chúa, đem lại những kết quả cho Ngài. Chúa chọn chúng ta trước, phần còn lại là của chúng ta. Chúng ta được tự do chọn Chúa hay khước từ Ngài. Vì thế ông Môi-se khuyên dân Chúa phải chọn theo Chúa để phục vụ Ngài. Thứ hai, phải kính sợ Chúa. Ông Môi-se dạy, các ngươi phải theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, kính sợ Ngài. Khi nhận biết đấng mình theo và tôn thờ là đấng sáng tạo chúng ta, đấng cao cả quyền năng, đấng chủ tể đời sống chúng ta và cũng là đấng yêu thương, thì chúng ta phải sống trong tinh thần kính sợ Ngài. Chúng ta không phải run sợ trước Chúa như trước một hung thần, nhưng kính sợ Chúa là tôn kính Chúa, thờ phượng Ngài, tôn cao danh Ngài và vâng phục Ngài. Vua Salomon là người được Chúa ban cho sự khôn ngoan hơn hết những người trên đất, đã dạy rằng sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức, theo Châm Ngôn chương 1 câu 7. Vì vậy kính sợ Chúa là điều kiện để chúng ta có tri thức thuộc linh, hầu phục vụ Chúa cách khôn ngoan và hiệu quả. Và khi chúng ta phục vụ trong tinh thần kính sợ Chúa, thì chẳng những Chúa đẹp lòng mà chúng ta còn được thánh hóa, trọn vẹn như lời Chúa trong thư Cô-rinh-tô nhì chương 7 câu 1. Hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, chúng ta đã có lời hứa dường ấy, thì hãy làm cho mình sạch khỏi mọi sự dơ bẩn phần xác thịt và phần thần linh, lại lấy sự kính sợ Đức Chúa Trời mà làm cho trọn việc nên thánh của chúng ta. Thứ ba, phải tuân giữ điều răn Chúa. Ông Môi-se nhắc lại cho dân Chúa nhớ đấng họ theo và tôn thờ là đấng tuyệt đối khôn ngoan và tuyệt đối yêu thương. Vì vậy phải gìn giữ các điều răn Ngài. Không gì phước hạnh cho bằng được phục vụ một đấng chí cao toàn hảo như Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Ngài chẳng những dạy dỗ dân Ngài những nguyên tắc sống khôn ngoan mà còn ban luật pháp là điều răn Chúa để họ vâng giữ. Khi tuân giữ điều răn Chúa, dân sự thể hiện mối liên hệ với Chúa và tôn trọng giao ước Ngài đã lập. Trước khi vào đất hứa, ông Môi-se đã dạy dân Chúa rằng: hỡi Israel, bây giờ hãy nghe những mạng lệnh và luật lệ mà ta dạy các ngươi. Hãy làm theo để các ngươi được sống và vào xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi ban cho các ngươi nhận được. Theo Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 4 câu 1. Phục vụ Chúa trong tinh thần tuân giữ điều răn là điều kiện để dân Chúa được sống và hưởng những gì Chúa hứa ban cho. Ngày nay Đức Chúa Trời ban lời Chúa là Kinh Thánh cho chúng ta. Đó là lời sống và linh nghiệm, lời ban sự sống cho linh hồn, lời dẫn dắt chúng ta trên linh trình theo Chúa. Vì vậy để phục vụ Chúa có kết quả, chúng ta cần ăn nuốt lời Chúa mỗi ngày, vâng giữ và làm theo lời Chúa dạy. Nếu không, chúng ta rất dễ phục vụ theo ý riêng mình. Tính ích kỷ và kiêu ngạo của xác thịt sẽ trỗi dậy, công việc phục vụ sẽ thất bại vì nảy sinh lắm bất đồng, giống như tình trạng của hội thánh Cô-rinh-tô ngày trước. Xin Chúa cho chúng ta hết lòng phục vụ Chúa, nhưng phục vụ với nền tảng lời Chúa dạy để góp phần gây dựng lẫn nhau và làm sáng danh Chúa. Thứ tư, phải vâng lời Chúa. Ông Môi-se dạy dân Chúa phải vâng nghe tiếng phán Ngài. Bài thánh ca quen thuộc chúng ta thường hát tôn vinh Chúa là bài Tin cậy vâng lời. Có thể ví tin cậy Chúa và vâng lời Chúa là hai chiếc cánh của con chim ưng. Tin cậy và vâng lời Chúa là điều kiện để cất cánh bay cao, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi, như tiên tri Ê-sai đã nói trong Ê-sai chương 40 câu 31. Chúng ta đã chọn theo Chúa, kính sợ Chúa và vâng giữ điều răn Ngài. Chắc chắn chúng ta cũng phải vâng theo tiếng phán của Chúa, tức vâng lời Chúa dạy. Ngày nay Chúa phán với chúng ta qua lời Kinh Thánh. Chúa Giê-xu đã dạy, ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được Cha ta yêu lại. Ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Theo Phúc Âm Giăng chương 14 câu 21. Chúng ta đã biết ý muốn Chúa khi Ngài cứu chúng ta là để chúng ta phục vụ Ngài. Do đó, chúng ta vâng lời Chúa phục vụ và bền lòng phục vụ Ngài. Người vâng lời Chúa sẽ được Đức Chúa Cha yêu mến, được Chúa Giê-xu yêu mến, và Ngài tiếp tục bày tỏ chương trình ý định của Ngài cho chúng ta thêm. Càng hiểu biết về Chúa, chúng ta được tăng trưởng tâm linh, càng vâng lời phục vụ Chúa nhiều hơn. Thứ năm, phục vụ và gắn bó với Chúa. Sau khi ông Môi-se dạy dân Chúa, các ngươi phải theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, kính sợ Ngài, gìn giữ các điều răn Ngài, vâng nghe tiếng phán Ngài. Ông nói tiếp, dân Chúa phải phục sự Ngài và chiếu mến Ngài. Phục vụ Chúa là kết quả của sự vâng lời, không phải vâng lời vì sợ hình phạt, nhưng vâng lời phục vụ Chúa vì kính sợ và yêu thương đấng mình theo và tôn thờ. Nhờ đó chẳng những chúng ta vui lòng phục vụ Chúa, nhưng còn chiếu mến Ngài, gắn bó với Ngài càng hơn. Càng gắn bó với Chúa, chúng ta sẽ giữ được kỷ luật trong sự phục vụ dù hoàn cảnh có ra sao. Trước giả Thi Thiên 119 đã thưa với Chúa, con đã chọn con đường chân thật, đặt phán quyết của Chúa trước mặt con. Đức Giê-hô-va ơi, con gắn bó với các chứng ước Chúa, xin đừng để con bị hổ thẹn. Khi Chúa mở rộng lòng con, thì con sẽ chạy theo con đường giới răn của Chúa. Theo Thi Thiên 119 câu 30 đến câu 32, bản truyền thống hiểu đính. Xin Chúa cho chúng ta cũng thưa với Ngài như vậy, luôn gắn bó với Chúa trong sự phục vụ, tuân giữ giới răn, chứng ước Chúa, để sự phục vụ của chúng ta đem lại kết quả cho Chúa và hội thánh của Ngài. Tóm lại, chúng ta cần xác định động cơ giúp chúng ta phục vụ và giữ kỷ luật trong sự phục vụ Chúa là vì vâng lời Ngài. Chúng ta vâng lời không phải vì ép uổng hay bắt buộc, nhưng vì đấng chúng ta theo và tôn thờ là đấng cao cả quyền năng, đấng yêu thương ban lời Ngài cho chúng ta vâng theo để được sống. Hay nói khác hơn, chúng ta phục vụ Chúa và giữ gắn bó với Chúa trong sự phục vụ vì chúng ta yêu Chúa và muốn vâng lời Ngài.
Ngày hôm nay đây, thời gian Chúa ban tặng ta, và không lâu rồi Vua Giê-xu, Chúa oai quyền sẽ lai lâm, nguyện rằng ngày tháng năm đó thôi. Ngày hôm nay đây, rồi quá mất cơ hội xa, thành tâm con cầu xin Ngài vui, giúp con được sống khôn ngoan, tận trung tận hiến cho Chúa, cùng yêu mến người luôn. Thiên đàng mừng đón mạo chiều Ngài ba. Chỉ của con mỗi giây phút con sống đây Chúa ban diệu kỳ trong ơn yêu thương Ngài hiến dân Ngài ta sanh con khấn sinh linh lưng tràn tuôn hallelujah. Hôm nay con dâng Ngài tuổi xuân tài trí của giây phút con sống đây Chúa ban diệu kỳ.